Đế Bá, chương 4336, kiếm của Thủy Tổ, góc truyện audio.com. Đáng sợ nhất là khi kiếm quang đâm tới, tổ uy vô song cõi đời ập vào mặt như sóng dữ đập mạnh vào ngực mọi người. Lực lượng này không ai né tránh được, cảm giác bị gõ mạnh vào ngực xuyên thủng qua. Tổ uy đáng sợ làm nhiều cường giả tu sĩ không thở nổi, bị chấn áp không đứng dậy được, bọn họ quỳ tạp dưới đất. Khi cảm nhận tổ uy của thanh kiếm này, mọi người đều hiểu đây là thanh thần kiếm thế nào. Tổ kiếm, đinh, nữ đấu giá sư rút tổ kiếm vào bao đặt lên quầy, cười quyến rũ nói. Đây là một thanh tổ kiếm do kiếm thánh rể lại, thanh kiếm này được kiếm thánh đúc khi là thủy tổ cấp vạn thống, sau này không mang đi. Nhiều cường giả tu sĩ rung động, bội kiếm của kiếm thánh, đặc biệt người tu luyện kiếm đạo nghe câu giới thiệu thì mắt nóng cháy nhìn tổ kiếm, cường giả tu sĩ nào đều khó kiềm nén dạo dực. Kiếm thánh là người tập kiếm đạo đại thành, là đỉnh cao trong lòng bao nhiêu người tu kiếm không thể vượt qua, cả đời hướng tới, ngưỡng mộ. Kiếm thánh lấy kiếm vấn đạo, lấy kiếm thành đạo, cuối cùng vô địch vì kiếm. Kiếm thánh xuất thân từ vạn thống giới, sau này trở thành thủy tổ, lấy thân phận thủy tổ đẳng cấp vạn thống lên đỉnh trong tiên thống giới. Nhưng kiếm thánh không dừng bước tại cảnh giới đó. Kiếm thánh từng bước vô địch trong tiên thống giới, một kiếm chém trăm địch, cuối cùng thành tựu cảnh giới cao hơn. Thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Kiếm thánh là tổ hào của y, lấy kiếm vô địch, lấy kiếm chứng đạo. Đó là một thủy tổ kinh diễm, một thủy tổ rất đặc biệt. Trong lòng tu sĩ tu kiếm ở tam tiên giới thì kiếm thánh vô địch nhất, là người số một về kiếm đạo. Nay bội kiếm của kiếm thánh xuất hiện tại chỗ này đương nhiên làm mọi người chăm chú nhìn, đặc biệt là người tu kiếm đều muốn có thanh kiếm này. Phi kiếm thiên kiêu đứng bật dậy, đôi mắt thanh tú nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm. Phi kiếm thiên kiêu đến vì thanh kiếm này, nàng tu kiếm đạo, nếu được đến bộ kiếm của kiếm thánh không chỉ nâng cao sức chiến đấu cho nàng, quan trọng là nó trợ giúp nàng rất nhiều về kiếm đạo. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, thanh kiếm này không phải kiếm tốt nhất của kiếm thánh, lúc kiếm thánh thực lực đẳng cấp vạn thống thì thanh kiếm này cũng không phải loại tốt nhất. Chất liệu của nó khá bình thường, sa thiết kiếm phôi, tài liệu cấp thấp. Sau này kiếm thánh có đúc lại thanh kiếm nhưng không thay đổi bản chất kiếm phôi, chỉ hoàn thiện chứ không thay đổi bản chất thanh kiếm. Nhưng chắc chắn một điều rằng thanh kiếm này được kiếm thánh đeo lâu nhất, sử dụng nhiều nhất. Từ thời kiếm thánh còn trẻ, thanh kiếm này đã đi theo cho đến khi kiếm thánh thành đạo. Sau khi kiếm thánh thành đạo, rất nhiều lúc sử dụng kiếm này, dù đã trở thành thủy tổ đẳng cấp tiên thống cũng vẫn dùng nó. Tuy chất liệu của kiếm rất bình thường nhưng nó được kiếm thánh rèn luyện nhiều lần, đặc biệt sau khi kiếm thánh vô địch dùng lực lượng vô địch nhiều lần uẩn dưỡng, nó đã có lực lượng của thủy tổ. Nó đi theo kiếm thánh chinh chiến bát phương, dù nó không thể thông linh nhưng đã có sát phạt của thủy tổ. Trong trường kiếm này có chứa kiếm đạo của kiếm thánh, theo phách mại hành chúng ta giám định thì kiếm thánh khắc kiếm đạo trên thanh kiếm này, nên dù chất liệu thanh kiếm bình thường vẫn có thể quyết đấu với binh khí thủy tổ đúc bằng thiên tài. Thanh kiếm này không thể đại biểu kiếm. Góc truyện audio.com, đạo hoàn chỉnh của kiếm thánh nhưng nó có thể đại biểu một đoạn thời gian kiếm đạo. Nên thanh kiếm này là thần binh vô thượng, là mỗi vị cường giả về kiếm phải có được, đáng để cường giả kiếm đạo sở hữu. Vậy thanh kiếm sẽ rơi vào tay ai đây? Mọi người hãy cùng mong chờ. Nữ đấu giá sư không chỉ biết là lơi đưa tình, bản thân nàng là một vị bất hủ chân thần cường đại, thực lực siêu mạnh, kiến thức rất rộng rãi, nên nàng cũng hiểu biết sâu sắc về thanh kiếm. Nghe nữ đấu giá sư giới thiệu, vô số cường giả tu sĩ mắt rực lửa. Cường giả tu kiếm thì càng khỏi phải nói, bọn họ ước gì xông lên cướp thanh kiếm về. Như nữ đấu giá sư đã nói, dù chất liệu của thanh kiếm này rất bình thường nhưng nó được kiếm thánh sử dụng dài nhất, uẩn dưỡng lực lượng thủy tổ đã vô địch. Huống chi thanh kiếm ẩn chứa kiếm đạo càng khiến người khát khao, dù không phải cường giả tu luyện kiếm đạo cũng thèm thuồng thanh kiếm thủy tổ như vậy. Không cần mọi người nói nhiều, thanh kiếm thủy tổ thì mạnh biết bao, dù kiếm chưa thông linh, không có thần thông nhưng những binh khí chân đế không thể so sánh sự cường đại của nó. Một số người nuốt nước miếng nói, thưa tốt, có người nhìn kiếm thủy tổ thi thào, kiếm của thủy tổ chỉ kiêu hoành thương hành mới lấy ra đấu giá. Binh khí của thủy tổ rất được ưa thích, đại giáo nào có được binh khí đó đều muốn giấu đi hoặc làm bảo bối trấn giáo. Thứ đẳng cấp này cơ bản sẽ không có mặt ở chợ, người bình thường không mua nổi, cửa hàng bình thường không có năng lực bán kiếm thủy tổ. Chỉ có kiêu hoành thương hành mới có thực lực đó, lấy kiếm của thủy tổ ra đấu giá, thanh kiếm thủy tổ này chưa phải bảo bối đỉnh nhất hội đấu giá, nó không là báu vật áp trục. Chỉ từ điểm này là biết thực lực của kiêu hoành thương hành hùng hậu cỡ nào. Nguyên phòng đấu giá rộ lên tiếng nuốt nước miếng, các chân đế trường tồn không bình tĩnh nổi. Như hoàng tôn chân đế cũng đứng dậy nhìn chằm chằm vào trường kiếm. Kiếm của kiếm thánh, thanh kiếm vô song chịu tải kiếm đạo, khiến bao người thèm thuồng. Mọi người nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm, đặc biệt là phi kiếm thiên kiêu đã đứng dậy, nhìn không rời mắt tỏ rõ quyết tâm phải chiếm lấy trường kiếm này. Trong khi mọi người nhìn kiếm thủy tổ chăm chú, con nhà giàu Đường Bôn cười tủm tỉm hỏi phi kiếm thiên kiêu. Phi kiếm cô nương muốn thanh kiếm này. Phi kiếm thiên kiêu lạnh lùng lườm Đường Bôn, mắc mớ gì tới ngươi. Đường Bôn là con nhà giàu đốt tiền nấu trứng, không khoa trương khi nói gã có thể cầm tiền đập chết người, nhưng gã chỉ là con kiến trong mắt phi kiếm thiên kiêu. Đạo hạnh cạn như vậy dù giàu cỡ nào cũng không đáng lọt vào mắt nàng. Nên dù Đường Bôn ngồi ngang hàng với họ, trong lòng phi kiếm thiên kiêu coi khinh gã, không thèm đáp lại gã bắt chuyện. Đường Bôn cười tủm tỉm nói, nếu cô nương thích ta sẽ mua tặng cho, Đường Bôn này trừ tiền ra không có gì. Miễn cô nương muốn, bao nhiêu tiền bản thiếu gia cũng quyết mua bằng được. Phi kiếm thiên kiêu vẫn lạnh lùng nhưng thái độ hơi thay đổi. Ta tự mua được, cách trương.